Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, năm 2024, ngành nông nghiệp tỉnh đạt những thành tựu đáng chú ý và toàn diện với nhiều kết quả ấn tượng. Đặc biệt, giá trị sản xuất của nhiều loại nông sản đã tăng mạnh, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và củng cố vị thế quan trọng của ngành trong cơ cấu kinh tế địa phương. Đây là kết quả rất đáng khích lệ và là động lực thúc đẩy nền kinh tế tỉnh phát triển trong năm 2025 này. Bài viết sau đây đề cập cụ thể hơn xung quanh nội dung này. Mời bà con và các bạn cùng nghe. Thưa bà con và các bạn, theo ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Bình Định, tốc độ tăng tổng sản phẩm địa phương GDP năm 2024 của ngành nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh ước tăng hơn 3%. Đây là kết quả rất đáng khích lệ và là động lực thúc đẩy nền kinh tế tỉnh phát triển trong năm 2025. Cụ thể, trong lĩnh vực trồng trọt, các cây trồng chủ lực đều đạt năng suất vượt trội so với năm trước. Cây lúa đạt năng suất trung bình 70,1 tạ trên 1 hectare, tăng 1,3 tạ trên 1 hectare. Đậu phụng đạt 40,8 tạ trên 1 hectare, tăng 1 tạ trên 1 hectare. Và cây mì đạt gần 283 tạ trên 1 hectare, tăng 1,3 tạ trên 1 hectare. Các cây lâu năm như dừa, bưởi phát triển mạnh về diện tích, đạt năng suất cao, đóng góp lớn vào giá trị sản xuất nông sản của tỉnh. Ông Kiều Văn Cang, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho hay, trong năm 2024, diện tích trồng dừa hiện nay của tỉnh đã hơn 9.265 hectare, với năng suất đạt 139,4 tạ trên 1 hectare, tăng 0,65 tạ trong năm 2024 so với năm trước. Cây bưởi đạt năng suất 64,6 tạ trong năm 2024, tăng 0,4 tạ trong năm 2024. Đặc biệt, không chỉ năng suất tăng, giá thu mua nông sản trái cây cũng đạt mức cao hơn, mang lại lợi ích thiết thực cho nông dân. Điều này được chứng thực bởi nhiều nông dân trồng cây ăn trái. Bên cạnh đó, trong năm 2024, ngành chăn nuôi cũng ghi nhận những kết quả đáng khích lệ. Tổng đàn gia súc và gia cầm vẫn duy trì ổn định, với hơn 721.000 con heo, hơn 307.000 con bò và hơn 9,8 triệu con gia cầm. Theo ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm qua giá heo thịt duy trì từ 56.000 đến 68.000 đồng một ký, tăng 5.000 đến 7.000 đồng một ký so với năm trước, giúp người chăn nuôi đảm bảo thu nhập. Thị trường tiêu thụ gia cầm, đặc biệt là gà giống và gà thịt cũng giữ được sự ổn định. Nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh năm qua, ngành chăn nuôi tại Hoài Ân duy trì và chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện. Theo ông Nguyễn Xuân Phong, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Ân, năm 2024, tổng đàn trâu bò đạt 26.371 con, đàn heo đạt 266.000 con, chiếm 36,8% tổng đàn heo của tỉnh, đàn gia cầm đạt 835.000 con. Toàn huyện có 5 trang trại chăn nuôi công nghệ cao, 1.926 trang trại quy mô vừa và nhỏ, cùng 5 cơ sở chăn nuôi được cấp chứng nhận an toàn dịch bệnh. Đặc biệt, Hoài Ân đã xây dựng thành công chuỗi liên kết tiêu thụ gà thịt thả đồi và gà mía thảo dược với công ty cổ phần đầu tư và xây dựng CB. Trong lĩnh vực thủy sản, sản lượng khai thác biển đạt hơn 281.000 tấn, tăng 2,6% so với năm trước, trong đó cá ngừ đại dương đạt 14.270 tấn, sản lượng nuôi thủy sản đạt gần 14.000 tấn. Điển hình ở xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Úc Phù Mỹ đã triển khai dự án nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao BioBlock với hơn 40 hectare, năng suất đạt từ 30 đến 40 tấn trên 1 hectare một vụ, mở ra hướng mới trong việc nâng cao sản lượng, chất lượng và hiệu quả cho ngành nuôi tôm của huyện. Năm 2025, ngành nông nghiệp tỉnh đề ra mục tiêu tăng trưởng GDP nông lâm thủy sản từ 3,2 đến 3,6%. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 707.000 tấn, trong đó sản lượng lúa đạt 648.000 tấn, bắp 59.000 tấn. Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu ngành nông nghiệp xây dựng chiến lược phát triển rõ ràng, tập trung vào các lĩnh vực cụ thể. Trong đó, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong lĩnh vực trồng trọt là trọng tâm. Bên cạnh đó, các vùng trồng lúa cần được duy trì để bảo đảm an ninh lương thực. Đối với những khu vực không thuận lợi cho việc canh tác cây lúa hoặc cây trồng chủ lực, cần tính toán chuyển đổi sang các loại cây trồng cạn như bắp, đậu phụng, rau củ hoặc cây ăn quả như dừa xiêm, bưởi. Việc chuyển đổi phải gắn liền với xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ chế biến. liên kết chuỗi sản xuất, ứng dụng công nghệ cao, đồng thời đảm bảo việc truy xuất nguồn gốc mã vùng trồng và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng như Việt Gáp, hữu cơ, tiến tới mục tiêu xuất khẩu. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng lưu ý ngành nông nghiệp cần tập trung phát triển các dự án trang trại chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, ứng dụng công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường, giảm chăn nuôi nông hộ, xây dựng các vùng nuôi an toàn để phục vụ chế biến, triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ nuôi bò thịt chất lượng cao, gà thả đồi. Nghiên cứu các vùng quy hoạch thực hiện các mô hình phát triển nuôi thủy sản nước ngọt trên hồ thủy lợi và nuôi biển. Đặc biệt là thực hiện rốt ráo các biện pháp khắc phục tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp, quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC đối với nghề cá và xuất khẩu hải sản Việt Nam vào thị trường Liên minh châu Âu EU trong năm nay. Đối với lâm nghiệp, ngành cần rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng nhằm khắc phục những bất cập trước đây, nâng cao hiệu quả quản lý bảo vệ rừng. Trong đó ưu tiên giữ lại rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để bảo vệ môi trường sinh thái. Phát triển rừng sản xuất cây gỗ lớn gắn với cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC để phục vụ xuất khẩu. Cùng với đó, công tác phòng chống cháy rừng, quản lý chất lượng sản phẩm nông lâm thủy sản, phòng chống thiên tai, tích nước tại các hồ chứa để phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho người dân trong năm 2025 cũng phải được chú trọng. Thưa bà con và các bạn, với yêu cầu phát triển mới, lĩnh vực nông nghiệp đang hướng tới phát triển xanh, thông minh và bền vững. Đặc biệt, những yếu tố quan trọng này đang lan tỏa mạnh mẽ ở các ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Tuy nhiên, để nông nghiệp tăng trưởng xanh cần định vị rõ vai trò nguồn nhân lực trong chính sách phát triển nông nghiệp nông dân nông thôn, trong đó tri thức hóa nông dân cần phải là nhiệm vụ trọng tâm. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay bàn về vấn đề này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Thực tế cho thấy những năm gần đây, xu hướng tiêu dùng của người dân là thường tìm đến những nông sản hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đặc biệt, với yêu cầu chất lượng sản phẩm ngày càng cao từ các thị trường nhập khẩu nông sản của Việt Nam, việc sản xuất nông sản xuất khẩu chủ lực như gạo, cà phê, rau củ, hồ tiêu, thủy sản gỗ ở nhiều địa phương đã áp dụng đồng bộ các quy trình công nghệ, sử dụng hợp lý, tiết kiệm vật tư đầu vào cho sản xuất nông nghiệp, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, hạn chế tối đa ảnh hưởng tới môi trường, sức khỏe con người. Nổi bật nhất là ngành nông nghiệp cùng các địa phương đang thực hiện đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, bước đầu cho hiệu quả rõ rệt. Việc phát triển xanh cũng đang lan tỏa đến nhiều ngành hàng nông sản khác như là canh tác cà phê, hồ tiêu qua mô hình nông nghiệp tái sinh ở một số địa phương khu vực Tây Nguyên. Cùng với đó, nhóm ngành hàng rau củ cũng triển khai sản xuất xanh từ việc tiết kiệm nước bằng phương thức tưới phun sương và tưới nhỏ giọt, tăng dinh dưỡng cho đất bằng canh tác luân phiên cây trồng. Hiệu quả từ mô hình tăng trưởng xanh trong nông nghiệp là giảm đáng kể lượng nước tưới, thuốc bảo vệ thực vật và tăng thu nhập, nâng cao giá trị nông sản. Và điều quan trọng hơn là khi phát triển nông nghiệp xanh không chỉ mang lại giá trị về mặt kinh tế mà còn có giá trị về sinh thái, môi trường, đất đai. Xét trong bối cảnh hiện nay, phát triển nông nghiệp xanh càng cấp bách hơn khi ngành nông nghiệp đang phải đối mặt với những thách thức lớn như biến đổi khí hậu, biến động thị trường và biến đổi xu hướng tiêu dùng. Thực tế này đòi hỏi cần phải có sự thay đổi, dịch chuyển để hướng tới một nền nông nghiệp xanh, sinh thái, bền vững và thông minh hơn. Để nông nghiệp tăng trưởng xanh, cần định vị rõ vai trò nguồn nhân lực trong chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trong đó, tri thức hóa nông dân cần phải là nhiệm vụ trọng tâm, cần chuyển đổi tư duy, tiếp cận mới hơn, khác hơn trong xu thế toàn cầu hóa, tri thức hóa, công nghệ hóa, xanh hóa. Đó là tư duy làm nông nghiệp ít hơn để được nhiều hơn. Đặc biệt, trước áp lực sản xuất, các sản phẩm nông nghiệp bảo đảm các tiêu chí về chất lượng của thị trường nhập khẩu nông sản ngày càng lớn, thì phát triển xanh thông minh là đòi hỏi tất yếu. Vì thế, cùng với nhiệm vụ gia tăng giá trị, nông nghiệp Việt Nam càng phải thể hiện trách nhiệm mạnh mẽ hơn với cộng đồng quốc tế, đặc biệt về bảo tồn tài nguyên, đa dạng sinh học, giảm phát thải, thích ứng và đồng thích ứng với biến đổi khí hậu. Việt Nam đã cam kết đạt mức phát thải carbon ròng bằng không vào năm 2050, giảm 30% lượng khí thải mê tan từ lúa gạo và ngăn chặn nạn phá rừng vào năm 2030. Vì thế, phát triển nông nghiệp xanh, sinh thái đòi hỏi phải áp dụng đồng bộ các quy trình công nghệ, sử dụng hợp lý, tiết kiệm vật tư đầu vào cho sản xuất nông nghiệp, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, không gây ảnh hưởng tới môi trường, sức khỏe con người. Ngoài ra, ngành nông nghiệp cần đẩy mạnh ứng dụng số hóa trong sản xuất kinh doanh. Việc ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp không chỉ giúp sản phẩm nông lâm thủy sản của nông dân đáp ứng được đòi hỏi của thị trường về tính minh bạch trong quá trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, mà còn giúp gia tăng giá trị, hiệu quả của sản phẩm nông lâm thủy sản. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.